Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 7 tháng 7 năm 2024 ở Việt Nam với phần lực thuật các tin đáng chú ý. Philippines nói Trung Quốc đang neo đậu tàu quái vật ở Biển Đông. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Đài Loan điều tra quan chức cao cấp phụ trách giao dịch với Trung Quốc, cử tri Iran chọn ứng cử viên chủ trương ôn hòa làm tổng thống, báo cáo viên Liên Hợp Quốc quan ngại việc một nhà bất đồng chính kiến người thượng có thể bị áp giải về Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Lực lượng bảo vệ bờ biển của Philippines ngày thứ Bảy cho biết tàu hải cảnh lớn nhất của Trung Quốc đã neo đậu trong vùng đặc quyền kinh tế của Manila ở Biển Đông và nhằm hăm dọa nước láng giềng châu Á nhỏ hơn này. Tàu quái vật dài 165 mét của hải cảnh Trung Quốc tiến vào vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Manila vào ngày 2 tháng 7. Người phát ngôn của lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines Jay Tariala nói với một diễn đàn tin tức. Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines đã cảnh báo tàu Trung Quốc rằng nó đang ở trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines và hỏi về ý định của họ, ông nói. Đó là sự hăm dọa từ phía hải cảnh Trung Quốc, ông Tariala nói. Chúng tôi sẽ không rút đi và chúng tôi sẽ không để bị hăm dọa. Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila và Bộ Ngoại giao Trung Quốc không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Ông Tariala nói tàu Trung Quốc cũng điều một chiếc tàu nhỏ và neo đậu cách tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines hơn 730 mét. Vào tháng 5, lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines điều một tàu đến bãi cạn Sabina để ngăn chặn hoạt động bồi đắp quy mô nhỏ của Trung Quốc, điều mà Trung Quốc phủ nhận. Trung Quốc đã tiến hành bồi đắp rộng khắp trên một số đảo ở Biển Đông, xây dựng lực lượng không quân và các cơ sở quân sự khác gây lo ngại. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền hầu hết Biển Đông, tuyến đường chính cho thương mại hàng hải trị giá 3.000 tỷ đô la hàng năm. Bắc Kinh đã bác bỏ một phán quyết hồi năm 2016 của Tòa án Trọng tài Thường trực ở The Hague cho rằng các yêu sách hàng hải rộng lớn của họ không có cơ sở pháp lý. Trong một cuộc đối thoại cao cấp, Philippines và Trung Quốc hôm thứ Ba đã nhất trí về sự cần thiết phải khôi phục lòng tin và xây dựng sự tin tưởng để quản lý tốt hơn các tranh chấp trên biển. Philippines đã khước từ những đề nghị từ Mỹ, đồng minh hiệp ước của nước này, hỗ trợ các hoạt động ở Biển Đông, bất chấp căng thẳng với Trung Quốc về việc cho tàu chở hàng tiếp tế tiếp cận binh sĩ Philippines đồn trú trên một bãi cạn có tranh chấp. Các công tố viên Đài Loan ngày thứ Bảy cho biết họ đang điều tra một quan chức cao cấp và thành viên của đảng Dân Tiến cầm quyền phụ trách giao dịch với Trung Quốc về nghi ngờ hối lộ. Ông này nói rằng ông không làm gì sai cả. Trịnh Văn Sán là người đứng đầu Hội Giao lưu Eo Biển nằm dưới quyền của Hội đồng Đại lục hoạch định chính sách Trung Quốc, chuyên giải quyết các vấn đề hàng ngày như tai nạn liên quan đến người Đài Loan ở Trung Quốc. Hội này về mặt kỹ thuật là của tư nhân vì chính phủ ở Bắc Kinh và Đài Bắc không công nhận lẫn nhau hoặc có bất cứ mối quan hệ chính thức nào. Các công tố viên ở thành phố Đào Viên phía Bắc Đài Loan, nơi ông Trịnh làm thị trưởng từ năm 2014 đến 2022, nói ông đã bị triệu tập thẩm vấn hôm thứ Sáu vì nghi ngờ hối lộ và họ đã đệ đơn lên tòa án để cầu lưu ông. Nhà chức trách không cung cấp chi tiết về các cáo buộc nhắm vào ông. Ông Trịnh, trong một phát biểu do luật sư của ông đưa ra và được tổ chức này công bố, phủ nhận hành vi sai trái. Tôi không thực hiện bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào và tôi sẽ hợp tác với cuộc điều tra tư pháp. Tôi hy vọng có thể làm rõ sự thật và chứng minh sự vô tội của mình sớm nhất có thể, ông nói. Văn phòng Tổng thống Đài Loan cho biết họ tôn trọng cơ quan tư pháp và hy vọng các nhà điều tra sẽ làm rõ sự việc sớm nhất có thể. Tổng thống đắc cử của Iran, một người tương đối ôn hòa đánh bại một đối thủ có đường lối cứng rắn để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, ngày thứ Bảy kêu gọi người dân Iran hãy sát cánh cùng ông trên con đường khó khăn phía trước, ông nói. Masoud Pezeshkian, ứng cử viên ôn hòa duy nhất trong nhóm 4 ứng cử viên ban đầu, giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu tổng thống vòng 2 hôm thứ Sáu trước ông Saeed Jalili, người từng là nhà đàm phán hạt nhân. Ông sẽ thay thế tổng thống có đường lối cứng rắn Ebrahim Raisi, vốn đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay trực thăng hồi tháng 5. Ông Pezeshkian, là bác sĩ phẫu thuật tim 69 tuổi, tuyên bố sẽ thúc đẩy chính sách đối ngoại thực dụng, giảm bớt căng thẳng liên quan tới các cuộc đàm phán hiện đang bị đình trệ với các cường quốc nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 và cải thiện triển vọng tự do hóa xã hội và đa nguyên chính trị. Nhưng nhiều người Iran nghi ngờ về khả năng thực hiện lời hứa trong chiến dịch tranh cử của ông vì lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei, chứ không phải tổng thống, mới là người có thẩm quyền tối thượng ở nước Cộng hòa Hồi giáo này. Người dân Iran thân mến, cuộc bầu cử đã kết thúc và đây mới chỉ là khởi đầu cho sự hợp tác của chúng ta. Một con đường khó khăn đang ở phía trước. Nó chỉ có thể suôn sẻ với sự hợp tác, sự đồng cảm và tin tưởng của các bạn, ông Pezeshkian nói trong một đăng tải trên mạng xã hội X. Tôi chìa tay về phía các bạn và thề danh dự rằng tôi sẽ không bỏ rơi các bạn trên con đường này. Đừng bỏ rơi tôi, ông nói tiếp. Sau khi kết quả bỏ phiếu được cơ quan giám sát bầu cử theo đường lối cứng rắn xác nhận và được ông Khamenei chấp nhận, ông Pezeshkian sẽ tuyên thệ nhậm chức trước nghị viện ở Tehran trong những ngày tới. Số lượng cử tri đi bầu là gần 50% trong cuộc bỏ phiếu hôm thứ Sáu, theo sau con số cử tri đi bỏ phiếu thấp lịch sử trong cuộc bỏ phiếu vòng đầu tiên vào ngày 28 tháng 6. Dưới thể chế cai trị kép vừa Cộng hòa vừa giáo quyền của Iran, Tổng thống không thể thúc đẩy bất kỳ sự thay đổi chính sách lớn nào về chương trình hạt nhân của Iran hoặc sự hỗ trợ dành cho các nhóm dân quân trên khắp Trung Đông, vì ông Khamenei nắm quyền quyết định mọi sự vụ hàng đầu của quốc gia. Tuy nhiên, Tổng thống có thể tác động đến giọng điệu của chính sách và ông sẽ tham gia chặt chẽ vào việc lựa chọn người kế nhiệm ông Khamenei, hiện 85 tuổi. Ông Pezeshkian trung thành với chế độ cai trị thần quyền của Iran và không có ý định đối đầu với cánh diều hâu an ninh đầy quyền lực và giới giáo sĩ cầm quyền của nước này.
Hôm 4 tháng 7, các báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Việt Nam yêu cầu Thái Lan dẫn đầu người tị nạn và người bảo vệ nhân quyền Y Win Bun Yap đồng sáng lập nhóm người thượng vì công lý. Các chuyên gia Liên Hiệp Quốc lên tiếng trong một tuyên bố, chúng tôi kêu gọi Thái Lan từ chối việc dẫn đầu ông ấy và từ chối bất kỳ yêu cầu nào khác nhằm buộc tội người thượng này phải hồi hương giữa lúc ông đang mong được bảo vệ ở đất nước này. Chuyên gia Liên Hiệp Quốc kêu gọi chính quyền Việt Nam tôn trọng nghĩa vụ không đẩy trả lại theo luật nhân quyền quốc tế, trong đó cấm đưa một người trở về quốc gia nơi họ có nguy cơ bị ngược đãi hoặc tra tấn, bị đối xử hoặc bị trừng phạt tàn ác vô nhân đạo hoặc hạ nhục, cưỡng bức mất tích và những tác hại không thể khắc phục khác như tước đoạt mạng sống một cách tùy tiện hoặc phủ nhận công lý. Ông Y Win Bun Yap sống ở Thái Lan từ năm 2018, nơi được cao quỹ Liên Hiệp Quốc về người tị nạn công nhận là người tị nạn và đang chờ tái định cư sang nước thứ ba. Ông bị kết án vắng mặt về tội khủng bố, được cho là có liên quan đến vụ tấn công ở tỉnh Đắk Lắk vào đầu tháng 6, 2023. Trong vụ án này, ông Y Win bị kết án 10 năm tù sau phiên tòa di động xét xử 100 bị cáo. Các chuyên gia Liên Hiệp Quốc cho rằng phiên tòa này không đáp ứng các đảm bảo xét xử công bằng theo luật pháp quốc tế. Các chuyên gia đưa ra quan điểm, chúng tôi tin rằng nếu bị dẫn đầu, ông Y Win Bun Yap sẽ có nguy cơ bị cưỡng bức mất tích, tra tấn hoặc đối xử tệ bạc hoặc trừng phạt khác, vi phạm nguyên tắc không hoàn trả này. UA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Thái Lan và Bộ Ngoại giao Việt Nam, đề nghị họ đưa ra bình luận về tuyên bố ngày 4 tháng 7 của các báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc, nhưng chưa được phản hồi. Bà Mary Taylor, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về những người bảo vệ nhân quyền, một trong 13 chuyên gia ký trên tấm tuyên bố ngày 4 tháng 7. Trước đó, viết trên trang X rằng nếu Thái Lan trục xuất ông Y Win Bun Yap về Việt Nam, Thái Lan sẽ không đủ tiêu chuẩn để được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Tương tự, ông Ifit Pyok ở California, Mỹ, đồng sáng lập nhóm Người Thượng Vì Công Lý, một tổ chức ủng hộ quyền của người bản địa ở Việt Nam, nêu quan điểm với VOA.
Nếu bắt giữ ông Y Quỳnh phải giao cho chính phủ Việt Nam, Thái Lan sẽ vi phạm các cam kết quốc tế về nhân quyền, tham dự vào đàn áp xuyên biên giới và không xứng đáng là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc mà quốc gia này đang muốn ứng cử trong khóa tới.
Về tuyên bố của báo cáo viên đặc biệt Liên Hợp Quốc, ông Y Phít nói.
Tuyên bố của các báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về trường hợp của ông Y Quỳnh Bun Đắp là một bước tiến rất là quan trọng. Nhưng chúng ta cần nhiều hơn thế. Đây là thời điểm cấp bách, đòi hỏi hành động cụ thể, không chỉ lời nói.
Như VOA đã đưa tin, các quan chức Thái Lan cho VOA biết rằng ông Y Quỳnh Bun Đắp đã bị bắt ở Thái Lan vào hồi tháng 6 theo yêu cầu của chính quyền Việt Nam. Và một tòa án ở Thái Lan sẽ đưa ông ra xét xử vào ngày 15 tháng 7 tới. Cũng trong tuyên bố hôm 4 tháng 7, các báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc còn kêu gọi Thái Lan công nhận tình trạng tị nạn của những người tị nạn theo luật trong nước, đặc biệt là theo cơ chế sàng lọc quốc gia, hợp lý hóa tình trạng cư trú của họ và bảo vệ họ trước sự đàn áp xuyên quốc gia của chính quyền nước ngoài. Ngoài ra, 11 chuyên gia nhân quyền còn cho hay họ đã bày tỏ sự quan ngại với chính phủ Việt Nam và Thái Lan về các rủi ro của những người thiểu số Tây Nguyên đang lánh nạn tại Thái Lan.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự của TT Mary Trần từ cộng đồng người Việt Little Saigon ở miền Nam bang California về những người trẻ gốc Việt tình nguyện đi vận động bầu cử.
Làm thiện nguyện là một văn hóa ở Mỹ thường được khuyến khích, cổ vũ từ nhỏ bởi xã hội, trường học và gia đình như là một phần quan trọng của quá trình học vấn. Nhất là trong các sinh hoạt ảnh hưởng đến chính sách và đời sống như giúp vận động tranh cử cho các dân biểu địa phương hay quốc gia. Đối với con em gốc Việt ở Little Sài Gòn, tinh thần thiện nguyện cho các cuộc vận động tranh cử địa phương bắt đầu từ chính các em thanh thiếu niên muốn đóng góp cho xã hội và cộng đồng.
Tên con là Lý Diệu Anh. Con năm nay là 16 tuổi và con đi học ở trường trung học Garden Grove. Con sang nước Mỹ nhưng mà cả ba mẹ của con là người Việt Nam hết, từ bên Việt Nam qua đây sau khi chiến tranh Việt Nam, sau khi 75.
Diệu Anh hiện là trưởng ban điều họp thiện nguyện viên cho cuộc vận động tranh cử cấp thành phố của một ứng cử viên gốc Việt.
Dạ, thì con thấy là thành phố là mấy người ở đây là cũng giống như con thôi, cũng ở đây, cũng đi học hay là cũng đi làm ở đây mỗi ngày, thì cuộc sống của mình cũng chỉ có một lần thôi mà cũng ngắn. Thì mình nên làm hết sức làm nhất để làm cái cuộc sống của mình đạt. Và như vậy mình không có sống một mình. Làm như vậy cho mấy người và cộng đồng và cho con thấy là mình không có một mình có rất là nhiều người chung quanh để giúp và ủng hộ mình.
Con thấy là có nhiều người Mỹ gốc Việt, đặc biệt là cộng đồng cao niên. Họ nói là tôi già rồi, già quá rồi và họ không cần bỏ phiếu. Nhưng mà họ không biết những chính sách ảnh hưởng đến họ với tư cách là cư dân thành phố Garden Grove và họ có thể làm thay đổi cuộc sống với lá phiếu của mình.
Ngoài thuyết phục cử tri về tầm quan trọng của trách nhiệm công dân trong việc bỏ phiếu bầu cử, các em còn học hỏi được cách ứng xử khi gặp những người có quan điểm chính trị cứng nhắc.
One thing that stood out to me is like how much people live by their political preference.
Một điều con thấy nổi bật là cách người ta sống theo sở thích chính trị của mình. Tụi con có cái phần mềm ứng dụng chỉ cho biết nhà nào dân chủ, nhà nào cộng hòa. Và có điều khác biệt là nếu con đi tới nhà cộng hòa thì họ rất rõ ràng là nếu ứng cử viên không phải là cộng hòa thì họ sẽ không bỏ phiếu cho người đó.
Con thấy có rất là nhiều người không có được cởi mở. Nếu mình nói cái gì mà người ta không có muốn nghe là người ta sẽ không có chịu nghe cái gì nữa. Và một cái mà con thấy có vẻ hơn một cái vấn đề là rất là nhiều người không có hiểu là cái mình ở trong Mỹ, ở bên Mỹ thì mình có cái quyền để bỏ phiếu, mình có cái quyền để chọn ai sẽ làm chính trị, làm government cho mình. Nhưng rất là nhiều người nói là ồ, tôi bệnh hay là tôi già quá, tôi không có bỏ phiếu nữa. Nhưng mà nếu mình già hay là mình bệnh, mình vẫn có cái quyền để bỏ phiếu mà không có ai lấy cái đó được. Thì cái đó người ta nên xài cái đó, người ta nên biết sử dụng cái đó. Và cái đó con thấy hơi ngại ngại, hơi buồn. Tại con thấy rất là nhiều người có cái quyền đó mà rất là nhiều người không có cái quyền đó. Và cái đó rất là quan trọng cho cộng đồng của mình.
Thành phố Garden Grove là thành phố có đông cư dân gốc Việt lớn thứ hai ở Mỹ, sau thành phố San Jose của tiểu bang California. Theo thống kê của Bộ Lao động Hoa Kỳ, hiện có khoảng hơn 11 triệu thiện nguyện viên tham gia công tác thiện nguyện mỗi ngày ở Mỹ.
Chương trình thời sự quốc tế Chủ nhật ngày 7 tháng 7 năm 2024 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.